Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022. Việt Nam lần đầu tiên cử chiến hạm tham gia các cuộc tập trận hải quân đa phương Milan, một phần trong chính sách hướng đông của Ấn Độ nhằm đối trọng với chiến lược chuỗi ngọc trai của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Công ty Nhật bị cấm tuyển dụng thực tập sinh sau vụ nam thanh niên Việt bị bạo hành. Thái Lan và Mỹ chuẩn bị cho cuộc tập trận chung thường niên Hồ Mang Vàng. Người ly khai ở đông Ukraine bắt đầu sơ tán ồ ạt giữa lúc các cuộc pháo kích tăng cao.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam vừa lên tiếng phản đối gay gắt kế hoạch của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc áp thuế chống bán phá giá trên 410% đối với các sản phẩm mật ong nguyên liệu từ Việt Nam. Trả lời báo chí hôm 17 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ và đề nghị các biện pháp của Hoa Kỳ trong vấn đề này phải trên cơ sở khách quan, công bằng theo đúng quy định của Tổ chức Thương mại Quốc tế, không gây thiệt hại vô lý cho người nuôi ong và doanh nghiệp của Việt Nam. Việc Hoa Kỳ áp dụng mức thuế chống bán phá giá dự kiến như trên đối với mặt hàng mật ong của Việt Nam sẽ tác động hết sức tiêu cực đối với ngành mật ong của Việt Nam mà Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu chính, bà Hằng nói. Trước đó, vào tháng 5 2021, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra thông báo chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm mật ong có xuất xứ từ một số nước, trong đó có Việt Nam. Vào cuối năm 2021, Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với mặt hàng mật ong Việt Nam sang thị trường này lên hơn 410%, cao gấp đôi so với mức thuế mà Hiệp hội các nhà sản xuất mật ong Hoa Kỳ đề xuất ban đầu là 207%. Từ một cuộc điều tra từ ngày 1 tháng 10, 2020 đến ngày 31 tháng 3, 2021, Bộ Thương mại Hoa Kỳ xác định sơ bộ rằng mật ong nguyên liệu từ Việt Nam đang được bán tại Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá trị hợp lý, cho quyết định áp mức thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm từ 19 nhà sản xuất mật ong Việt Nam từ 410.93% đến 413.99%, trong đó có 12 nhà sản xuất bị áp thuế 412.49%. Mức thuế sơ bộ hơn 410% này dự kiến sẽ được áp chính thức vào tháng 4 2022. Bà Hằng cho biết thêm rằng biện pháp đánh thuế của Hoa Kỳ sẽ gây tác động bất lợi đến ngành nuôi trồng trọt của Việt Nam, trong đó nuôi ong giúp thụ phấn hoa. Bà nói, việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn việc làm, sinh kế của nhiều gia đình nuôi ong và nông dân, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Nam và Tây Nguyên của Việt Nam. Người phát ngôn cho biết thêm rằng hiện Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đang tiến hành trao đổi với phía Hoa Kỳ ở các cấp độ khác nhau để giải quyết vụ việc. Vị quan chức này cho biết thêm rằng Việt Nam sẵn sàng và thường xuyên trao đổi với phía Hoa Kỳ thông qua các cơ chế hiện có, như Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư để tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì lợi ích của nhân dân hai nước. Vào tháng 12, 2021, phản ứng về kế hoạch áp thuế chống bán phá giá của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đối với mật ong Việt Nam, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam nói phía Mỹ đã sử dụng dữ liệu một cách thiên vị và không công bằng đối với doanh nghiệp Việt Nam. Theo số liệu của Hải quan Hoa Kỳ, kim ngạch xuất khẩu mật ong của Việt Nam và thị trường này đạt khoảng 50,7 nghìn tấn vào năm 2020, chiếm khoảng 25,8% tổng lượng nhập khẩu mật ong của Hoa Kỳ. Truyền thông Việt Nam cho biết hiện tổng sản lượng mật ong của Việt Nam đạt bình quân 57.000 tấn một năm, trong đó 90% tiêu thụ qua kênh xuất khẩu, với 95% xuất khẩu của Việt Nam là vào thị trường Mỹ.
Tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung và đoàn Hải quân Việt Nam vừa lên đường sang Ấn Độ để tham dự cuộc tập trận Hải quân đa phương Milan 2022 tại thành phố Visakhapatnam của Ấn Độ từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3. Được đánh giá là có quy mô lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cuộc diễn tập Milan được Hải quân Ấn Độ tổ chức định kỳ mỗi 2 năm một lần kể từ năm 1995. Với chủ đề tình bạn gắn kết hợp tác, diễn tập Milan 2022 quy tụ lực lượng từ 47 quốc gia, bao gồm cả các quốc gia trong bộ tứ AUKUS cũng như các nước ASEAN và các nước đối tác quốc phòng hàng đầu của Ấn Độ như Nga, Iran, Israel. Thay vì tổ chức ở hai địa điểm thường lệ là quần đảo Andaman và Nicobar, diễn tập Milan năm nay lần đầu tiên được tổ chức ở thành phố Visakhapatnam do quy mô cuộc diễn tập lớn hơn với sự tham gia của nhiều tàu chiến hơn nên cần nhiều chỗ neo đậu và vùng biển rộng hơn cho các hoạt động diễn tập. Việt Nam đã bắt đầu cử phái đoàn quan sát viên tham dự diễn tập Milan vào năm 2018. Đến năm 2020, Bộ Quốc phòng Việt Nam quyết định cử tàu vào lực lượng tham gia diễn tập, nhưng cuộc diễn tập đã bị hủy do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đưa tin về việc tham gia tập trận năm nay, báo Quân đội Nhân dân dẫn lời trưởng đoàn Việt Nam, Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng vùng 4 Hải quân nói, việc tham gia của Việt Nam nhằm đáp lại lời mời của Hải quân Ấn Độ, ủng hộ các hoạt động do Hải quân Ấn Độ tổ chức, đáp lại sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của Hải quân Ấn Độ dành cho Hải quân Việt Nam trong thời gian qua, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác và tạo điểm nhấn kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tuy nhiên, theo TFI Global News, Ấn Độ lâu nay sử dụng diễn tập Milan như một công cụ để thông báo với Trung Quốc rằng khu vực Ấn Độ Dương là một phần trong phạm vi ảnh hưởng truyền thống của Ấn Độ và Hải quân Trung Quốc sẽ không được phép thực hiện quyền bá chủ ở đây. Diễn tập cũng là một phần trong chính sách hướng Đông và là phản ứng của Ấn Độ đối với chiến lược chuỗi ngọc trai của Trung Quốc, mà trong đó Bắc Kinh cố gắng bảo vệ Ấn Độ ở sân sau của họ bằng cách xây dựng các cảng chiến lược ở các nước như Pakistan, Sri Lanka và tăng cường quan hệ đối tác với các nước như Bangladesh và Myanmar. The Voice of America,
VOA. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID vừa trao tặng thiết bị phát hiện và chẩn đoán nhanh bệnh lao và thuốc điều trị bệnh lao với tổng trị giá khoảng 3 triệu đô la cho Việt Nam. Tại Bệnh viện Phổi Trung ương hôm 16 tháng 2, USAID đã trao tặng các thiết bị phát hiện và chẩn đoán nhanh bệnh lao và thuốc điều trị cho phía Việt Nam. Đợt trao tặng này bao gồm 38 máy chẩn đoán nhanh cùng 90.000 bộ xét nghiệm kèm theo và 10 máy X-quang kỹ thuật số sẽ được phân bổ cho các cơ sở y tế tuyến huyện trên cả nước, trong đó có các tỉnh vùng sâu, vùng xa như Nghệ An, Lai Châu, An Giang, Đồng Tháp, thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết hôm 18 tháng 2. Đợt trao tặng này cũng bao gồm thuốc đủ để điều trị cho 15.000 bệnh nhân lao tiềm ẩn với liệu trình điều trị 3 tháng và sẽ được cấp phát trên toàn quốc, thông cáo cho biết thêm. Trang Tuổi Trẻ Online dẫn lời ông Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, cho biết những chiếc máy chẩn đoán lao nhanh và máy X-quang kỹ thuật số này được thiết kế để có thể hoạt động tại các vùng xa xôi, hẻo lánh. Do các thiết bị cầm tay này siêu nhẹ, được trang bị phần mềm hỗ trợ phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bệnh lao, giúp phát hiện ca bệnh cả ở những nơi không có kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh. Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung nói, máy chẩn đoán lao nhanh có thể phát hiện tại chỗ bệnh lao và lao kháng thuốc trong thời gian dưới 2 giờ và được vận hành bằng pin. Ngoài ra, USAID cũng cung cấp các chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình chống lao quốc gia cho nhân viên các cơ sở y tế và các đối tác địa phương, thông cáo của USAID cho biết. Việc hỗ trợ này sẽ giúp nâng cao tính bền vững cho các nỗ lực tăng cường công tác phát hiện ca bệnh của Việt Nam và đảm bảo chẩn đoán chính xác, kịp thời cũng như hỗ trợ kết nối cho người bệnh tới dịch vụ điều trị bệnh lao và lao tiềm ẩn. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, việc trao tặng thiết bị và thuốc hôm nay thể hiện sự hỗ trợ kiên định của USAID nhằm giúp Việt Nam đạt được mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030. Kể từ năm 2018, USAID đã hỗ trợ Việt Nam hơn 16 triệu đô la cho công tác phòng chống bệnh lao. USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ đưa các công nghệ và thuốc điều trị lao mới hiệu quả cao vào Việt Nam như một phần trong quan hệ đối tác và sự đoàn kết tiếp tục phát triển giữa hai nước. USAID cho biết rằng những tác động của COVID-19 đã khiến các dịch vụ phát hiện bệnh lao và chăm sóc bệnh lao ở Việt Nam giảm nghiêm trọng, với tỷ lệ phát hiện ca bệnh lao giảm 23,5% trong 10 tháng đầu năm 2021. Để giải quyết vấn đề này, USAID cũng đang hỗ trợ lồng ghép sàng lọc bệnh lao vào các chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 của chính phủ Việt Nam. Việt Nam được xếp vào nhóm 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới, với 172.000 người mắc lao và hơn 10.000 người chết vì căn bệnh này mỗi năm.
Nhà chức trách Nhật Bản hôm 18 tháng 2 đã thu hồi giấy phép tiếp nhận thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài của một công ty xây dựng, sau khi đã xảy ra vụ một thực tập sinh Việt Nam bị đồng nghiệp đánh gãy xương và hành hung trong suốt 2 năm. Công ty có tên là Six Create ở tỉnh Okayama, miền Tây Nhật Bản, bị cấm nhận thực tập sinh kỹ thuật trong 5 năm tới, theo hình phạt hành chính do Cơ quan Dịch vụ Nhập cư Nhật Bản và Bộ Lao động nước này đưa ra, theo tin của Kyodo. Tại cuộc họp báo ở Tokyo vào ngày 18 tháng 2, Bộ trưởng Tư pháp Yoshihisa Furukawa nói, các hành vi vi phạm nhân quyền đối với các thực tập sinh kỹ thuật không bao giờ được phép diễn ra. Đồng thời, ông cho biết chính phủ sẽ có hành động nghiêm khắc nếu những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai. Cơ quan di trú Nhật Bản cũng thừa nhận rằng vi phạm nhân quyền, bao gồm cả hành hung, đã diễn ra tại công ty trên, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết. Thực tập sinh người Việt Nam 41 tuổi cho biết anh ta đã đến Nhật Bản vào mùa thu năm 2019 và việc xâm hại bạo lực diễn ra khoảng một tháng sau khi anh ta bắt đầu làm việc. Thực tập sinh này đã bị thương nặng, bao gồm cả gãy xương. Đoạn video quay lại cảnh bạo lực cho thấy thực tập sinh người Việt bị đấm đá, bị dùng chổi đánh vào đầu và thân thể, bị la mắng vì không nói được tiếng Nhật đúng cách. Sau khi sự việc bị phát hiện, công ty đã thừa nhận sai sót và cam kết bồi thường cho thực tập sinh người Việt. Thực tập sinh này và các thực tập sinh khác cũng đã được chuyển đến nơi ở của công đoàn quản lý để được chuyển sang các công ty khác, báo cáo của Nhật Bản cho biết thêm. Tại cuộc họp báo vào ngày 17 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã làm việc với chính quyền địa phương để xác minh thông tin và khẳng định thực tập sinh bị bạo hành hiện có sức khỏe, thể chất và tinh thần ổn định. Nhật Bản đã thiết lập chương trình thực tập sinh kỹ thuật vào năm 1993 nhằm mục đích chuyển giao kỹ năng cho các nước đang phát triển. Nhưng chương trình này đã vấp phải nhiều chỉ trích vì tạo cơ hội cho tình trạng bóc lột lao động và bị cáo buộc là vỏ bọc cho các công ty nhập khẩu lao động giá rẻ từ các nước châu Á sang.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ thị sát cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân Nga vào thứ Bảy 19 tháng 2, bao gồm các cuộc phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Đây là động thái phô diễn sức mạnh mới nhất của Nga vào thời điểm đang có căng thẳng nghiêm trọng với phương Tây về Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc tập trận là một phần của quá trình huấn luyện thường xuyên và phủ nhận chuyện hoạt động này báo hiệu có sự leo thang trong thế đối đầu. Ông nói rằng ông Putin có vai trò hết sức cần thiết và vị tổng thống có thể sẽ tham gia từ một trung tâm tác chiến. Cuộc tập trận này tiếp nối vào một loạt các cuộc điều binh khổng lồ của Nga trong 4 tháng qua, bao gồm cả cuộc tập trung quân mà theo ước tính của phương Tây là 150.000 binh sĩ hoặc hơn ở phía Bắc, Đông và Nam của Ukraine. Ông Putin và các quan chức hàng đầu khác thường đề cập đến thực tế rằng Nga cùng với Hoa Kỳ là một trong những cường quốc hạt nhân hàng đầu trên thế giới. Bộ Quốc phòng Nga cho biết là cuộc tập trận sẽ kiểm tra khả năng sẵn sàng của bộ máy chỉ huy và điều hành quân sự, của các kíp chiến đấu, tàu chiến và các thiết bị mang tên lửa chiến lược, cũng như về độ tin cậy của vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân chiến lược. Tham gia tập trận sẽ là lực lượng hàng không vũ trụ quân khu phương Nam, lực lượng tên lửa chiến lược, hạm đội phương Bắc và hạm đội biển đen của Nga. Trong báo cáo cán cân quân sự hàng năm được công bố trong tuần này, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho hay là lực lượng tên lửa chiến lược của Nga có quân số 50.000 người trên tổng số 900.000 quân nhân trong biên chế của nước này. Báo cáo nói rằng công nghệ của Nga đã được nâng cấp đáng kể trong 6 năm qua. Hãng Interfax đưa tin rằng nhà chức trách của khu vực ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine đã tập trung trẻ em tại một trại trẻ mồ côi ở vùng đất ly khai vào thứ Sáu 18 tháng 2 để bắt đầu sơ tán các trẻ em này sang Nga. Trước đó, cũng trong ngày 18 tháng 2, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã thông báo về một cuộc sơ tán ồ ạt cư dân trong khu vực sang Nga sau khi số lượng các cuộc pháo kích tăng lên. Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng sau đó cũng ra tuyên bố tương tự. Các lực lượng chính phủ Ukraine và phiến quân thân Nga cho biết là số lượng các cuộc pháo kích ở miền đông Ukraine đã tăng lên hôm 18 tháng 2 là ngày thứ nhì liên tiếp xảy ra tình trạng này. Đây là sự leo thang mà Washington và các đồng minh phương Tây cho rằng có thể tạo cớ cho Nga xâm lược. Một nguồn tin ngoại giao của Reuters cho biết là người ta đã đếm được gần 600 vụ nổ vào sáng 18 tháng 2, nhiều hơn 100 vụ so với hôm 17 tháng 2. Chưa từng có chuyện như thế này xảy ra kể từ năm 2014-2015, nguồn tin nói. Điện Kremlin gọi tình hình ở miền đông Ukraine là rất nguy hiểm. Trong lời cảnh báo chi tiết nhất của Mỹ về khả năng xảy ra chiến tranh, Ngoại trưởng Blinken nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng Washington tin là Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tổng tiến công. Ông Blinken nói rằng cuộc chiến có thể bắt đầu với một lý do ngụy tạo, có thể liên quan đến một cuộc tấn công không có thật và những cáo buộc sai trái về cuộc xung đột với phe ly khai. Các lực lượng chính phủ Ukraine và phiến quân thân Nga cho biết là số lượng các cuộc pháo kích ở miền đông Ukraine đã tăng lên hôm thứ Sáu 18 tháng 2, là ngày thứ nhì liên tiếp xảy ra tình trạng này. Đây là sự leo thang mà Washington và các đồng minh phương Tây khác cho rằng có thể tạo cớ cho Nga xâm lược. Một nguồn tin ngoại giao với nhiều năm trải nghiệm trực tiếp về cuộc xung đột mô tả rằng các cuộc pháo kích trong hai ngày qua có mức độ khốc liệt nhất dọc theo chiến tuyến ở miền đông Ukraine kể từ khi cuộc giao tranh lớn ở đó kết thúc bằng lệnh ngừng bắn năm 2015. Nga bác bỏ cáo buộc của phương Tây cho rằng họ đang lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược tổng lực vào Ukraine, quốc gia có hơn 40 triệu dân, có khả năng sẽ là cuộc chiến tồi tệ nhất của châu Âu trong nhiều thế hệ. Tuần này, Moscow cho biết là họ đang rút bớt các lực lượng tập trung gần Ukraine. Các nước phương Tây lại nói rằng họ tin vào điều ngược lại. Nhiều thiết bị và binh sĩ đã được đưa đến và có các hoạt động chuẩn bị thân thấy cho những ngày cuối trước một cuộc tấn công lớn. Các thị trường tài chính đang bị chao đảo bởi viễn cảnh là một cuộc chiến có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và phá hỏng sự phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng đại dịch. Các thị trường cảm thấy được trấn an một chút khi có thông báo rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào tuần tới, với điều kiện là đến khi đó Nga vẫn chưa xâm lược. Tình trạng pháo kích leo thang rõ rệt ở miền đông Ukraine, nơi mà quân đội chính phủ đối mặt với phiến quân do Moscow hậu thuẫn kể từ năm 2014, phát đi tín hiệu báo động trên toàn cầu kể từ hôm 17 tháng 2. Cả hai bên đều nói các cuộc pháo kích đã gia tăng mạnh, mặc dù cho đến nay chưa có tin tức gì về trường hợp chết chóc nào. Vẫn nguồn tin ngoại giao của Reuters cho biết là người ta đếm được gần 600 vụ nổ vào sáng 18 tháng 2, nhiều hơn 100 vụ so với hôm 17 tháng 2. Một số vụ nổ là do pháo 152 ly, 122 ly và súng cối hạng nặng. Họ đang bắn vào mọi người và mọi thứ, chưa từng có chuyện như thế này kể từ năm 2014-2015, nguồn tin nói. Điện Kremlin gọi tình hình ở miền đông Ukraine là rất nguy hiểm. Trong lời cảnh báo chi tiết nhất của Mỹ về khả năng xảy ra chiến tranh, Ngoại trưởng Blinken nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng Washington tin là Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tổng tiến công. Ông Blinken nói rằng cuộc chiến có thể bắt đầu với một lý do ngụy tạo, có thể liên quan đến một cuộc tấn công không có thật và những cáo buộc sai trái về cuộc xung đột với phe ly khai. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tập hợp các đồng minh để duy trì lập trường thống nhất, sẽ tổ chức một hội nghị qua điện thoại vào ngày 18 tháng 2 với các nhà lãnh đạo của Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan và Romania cùng với Liên hiệp châu Âu và NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin thông báo hôm thứ Sáu 18 tháng 2 về kế hoạch bán 250 xe tăng Abrams cho Ba Lan, cùng lúc Washington có động thái tăng cường cho khả năng phòng thủ của một đồng minh quan trọng ở Đông Âu trong bối cảnh mối nguy về chiến tranh giữa hai nước láng giềng Ukraine và Nga đang ngày càng lớn lên. Ông Austin phát biểu về kế hoạch này trong một chuyến đi đến Warsaw, nơi mà các nhà lãnh đạo Ba Lan đang thấy báo động về việc Nga triển khai hàng nghìn quân ở nước láng giềng Belarus là một phần của việc Nga tập trung quân số cực lớn bao quanh Ukraine, mà NATO cho rằng Moscow sẽ tiến hành một cuộc xâm lược. Tổng thống Vladimir Putin phủ nhận chuyện có kế hoạch xâm lược. Ông Austin nói một số lực lượng đó nằm trong phạm vi 321 km tính từ biên giới Ba Lan. Việc Mỹ bán xe tăng Abrams cho Ba Lan cũng là nước cho đặt hệ thống phòng thủ tên lửa trong tương lai của Mỹ là một dấu hiệu nữa cho thấy là mối quan hệ quốc phòng ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Động thái này tiếp nối vào việc Mỹ triển khai thêm gần 5.000 binh sĩ ở Ba Lan, cũng như điều đến thêm máy bay chiến đấu là một phần trong phản ứng của Washington đối với cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo hãng sản xuất General Dynamics, xe tăng chiến đấu Abrams có kíp chiến đấu gồm 4 người và có khẩu pháo được nạp đạn thủ công, có thể bắn các phương tiện bọc thép của địch và thậm chí bắn được cả máy bay tầm thấp. Ba Lan thuộc số các thành viên NATO có thái độ diều hầu nhất khi đối đầu với điều mà Ba Lan xem là tham vọng của Nga đòi điều chỉnh lại Đông Âu. là nơi ra đời của phong trào công đoàn đoàn kết đóng vai trò then chốt trong việc đánh sập chủ nghĩa cộng sản ở Trung Âu. Bà Lan đặc biệt nhạy cảm với những gì mà họ coi là mối đe dọa của chủ nghĩa bành trướng Nga, và các chính quyền của cả phe bảo thủ lẫn tự do ở Bà Lan đều kiên định ủng hộ Kiev. Washington hiện cũng đang hoàn tất việc triển khai thêm 4.700 quân từ Sư đoàn Không vận 82, tăng hơn gấp đôi sự hiện diện của quân Mỹ ở Bà Lan. Các quan chức cho biết là quân đội Mỹ đã điều động các máy bay chiến đấu F-15 đến căn cứ không quân Lask của Bà Lan, tăng thêm khả năng kiểm soát đường không. Biên giới phía đông của Bà Lan gần với thành phố Lviv, miền tây Ukraine, nơi mà Hoa Kỳ đã rời đại sứ quán của mình đến do lo ngại về một cuộc xâm lược của Nga. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết là quân đội Hoa Kỳ tại Bà Lan có thể giúp đỡ những công dân Mỹ có thể phải chạy di tản sang Bà Lan nếu Nga xâm lược, cũng như hỗ trợ cho Warsaw trong trường hợp có dòng người tị nạn đi đến từ Ukraine. Cuộc tập trận chung thường niên giữa Hoa Kỳ và Thái Lan sẽ bắt đầu vào Chủ nhật 20 tháng 2 với quy mô giảm xuống so với thời điểm trước đại dịch. Trong cuộc tập trận lần này sẽ không có các hoạt động tác chiến truyền thống, thay vào đó chương trình kéo dài 2 tuần sẽ chủ yếu bao gồm các thảo diễn về hoạt động nhân đạo. Hồ Mang Vàng được tiến hành lần đầu vào năm 1982 là cuộc tập trận đa quốc gia tồn tại lâu nhất trên thế giới và là nền tảng quan trọng để Hoa Kỳ củng cố các liên minh ở châu Á trong thời điểm có cạnh tranh ngày càng gay gắt với Trung Quốc. Trung Quốc cũng sẽ tham gia, ngoài ra là các quân nhân từ Ấn Độ, Indonesia và các đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc và Australia. Họ sẽ tham gia cùng khoảng 1.200 binh sĩ Mỹ và 2.000 quân nhân Thái Lan trong các cuộc diễn tập thực địa và trợ giúp nhân đạo kéo dài đến ngày 5 tháng 3. Các hoạt động như diễn tập bắn đạn thật, đổ bộ và sơ tán sẽ không nằm trong cuộc tập trận hôm nay. Năm 2019, khoảng 4.500 binh sĩ Mỹ tham gia Hồ Mang Vàng. Năm 2016 là 106 người tham gia và 600 người tham gia vào năm ngoái. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongchipta Travanik cho biết là mặc dù quy mô năm nay nhỏ hơn, nhưng Thái Lan coi cuộc tập trận là một cơ chế thiết yếu để tăng cường hợp tác quân sự. Myanmar trước đây là quan sát viên của Hồ Mang Vàng sẽ không tham gia trong năm thứ hai liên tiếp. Ông Kongchip cho rằng điều này không liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Myanmar kể từ khi quân đội Myanmar chiếm lấy chính quyền hồi năm ngoái. Hoa Kỳ đã lên án quân đội Myanmar trong khi quân đội Thái Lan lại có quan hệ tốt với họ bấy lâu nay. Công chúa tuyết Trung Quốc Cốc Ái Lăng giành chiến thắng áp đảo trong nội dung trượt tuyết trong đường hình chữ U tại Thế vận hội Bắc Kinh hôm thứ Sáu 18 tháng 2, giúp Trung Quốc đạt được số huy chương vàng nhiều nhất từ trước đến nay trong các kỳ Thế vận hội mùa đông. Với 8 huy chương vàng và 14 huy chương khác, Trung Quốc cho thấy là họ tiến bộ vượt bậc so với 4 năm trước tại Pyeongchang, khi mà ở đó họ chỉ mang về 1 huy chương vàng. Nhờ hai chiến thắng của cô Cốc ở nội dung vừa trượt tuyết vừa bật nhảy và trượt tuyết trong đường hình chữ U, Trung Quốc đang đứng đồng hạng 3 với Hoa Kỳ vì bằng nhau về số huy chương vàng, trong khi chỉ còn 2 ngày nữa là Thế vận hội sẽ kết thúc. Chứng kiến đoàn thể thao mùa đông của Trung Quốc phá kỷ lục với rất nhiều huy chương và những màn trình diễn tốt, tôi cảm thấy rất tự hào, cô Cốc nói sau chiến thắng của mình. Điều quan trọng nhất là Trung Quốc đã đạt được rất nhiều tiến bộ trong thể loại tự do và dành rất nhiều tình yêu cho môn thể thao đẹp đẽ này, vẫn lời cô. Ngoài trượt tuyết tự do và lướt ván trên tuyết, Trung Quốc đã giành 3 huy chương vàng ở môn trượt băng tốc độ. Không có gì lạ khi một quốc gia đăng cai có kết quả thi đấu tốt tại một kỳ Thế vận hội, nhưng Trung Quốc còn đạt mức tốt hơn cả những dự báo. Còn 2 ngày thi đấu nữa, niềm hy vọng lớn nhất của Trung Quốc để tăng thêm tổng số huy chương được đặt vào các bộ môn trượt băng tốc độ nam và trượt băng nghệ thuật đôi. Trung Quốc cử 176 vận động viên tham gia Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh là con số lớn nhất từ trước đến nay. Các vận động viên Trung Quốc tham gia 104 trong số 109 cuộc thi đấu, trong đó có 35 môn mà họ tranh tài lần đầu tiên, chẳng hạn như môn khúc côn cầu trên băng của Nam.
Ban Việt ngữ Đài VOA có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt Video, VOA Tiếng Việt viết liền một chữ. hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin mới đây đã họp với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hiroshi Yoshimasa và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo tại cuộc họp Ủy ban Tham vấn An ninh Mỹ-Nhật. Các bộ trưởng tái khẳng định mạnh mẽ cam kết của họ đối với một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời công nhận vai trò quan trọng của Liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản là nền tảng của hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh rằng Liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản đang vững mạnh hơn bao giờ hết và nó cần phải đáp ứng những thách thức mà chúng ta phải đối mặt ngày nay.
China and Russia continue to violate international norms on land, at sea, in space, in cyberspace. Beijing's provocative actions.
Ngoại trưởng Blinken nói, Trung Quốc và Nga tiếp tục vi phạm các chuẩn mực quốc tế trên bộ, trên biển, trong không gian mạng. Các hành động khiêu khích của Bắc Kinh tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trên eo biển Đài Loan, ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Việc Moscow đưa quân đội đến biên giới Ukraine và những lời lẽ ngày càng gay gắt của nước này không chỉ đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, mà còn cả hòa bình và ổn định trên toàn châu Âu. Và Bắc Kinh và Moscow đang tăng cường hợp tác quân sự. Trong khi đó, các chương trình hạt nhân và tên lửa bất hợp pháp của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang đặt ra một mối đe dọa liên tục và chúng ta đã thấy điều đó một lần nữa với vụ phóng tên lửa gần đây nhất. Ngoại trưởng Blinken nói rằng để giải quyết những mối đe dọa đang gia tăng này, liên minh của chúng ta không chỉ phải củng cố các công cụ mà chúng ta đang có mà còn phải phát triển những công cụ mới. Nhật Bản nhắc lại quyết tâm tăng cường khả năng quốc phòng để củng cố quốc phòng và đóng góp vào hòa bình và ổn định khu vực. Hoa Kỳ bày tỏ cam kết kiên định đối với việc bảo vệ Nhật Bản theo Hiệp ước Hợp tác và An ninh Hoa Kỳ-Nhật Bản, sử dụng đầy đủ các khả năng của mình, bao gồm cả hạt nhân. Hoa Kỳ vẫn cam kết phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng hoặc phá hoại sự quản lý của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku. Các bộ trưởng cũng bày tỏ quan ngại nghiêm trọng và liên tục về các vấn đề nhân quyền ở khu tự trị Tân Cương của người Duy Ngô Nhĩ ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Hồng Kông. Các giới chức cam kết hợp tác với tất cả những ai có chung cam kết tôn trọng tự do, dân chủ, nhân quyền, pháp quyền và trật tự kinh tế tự do và công bằng. Ngoại trưởng Blinken nói, chúng tôi thúc đẩy cho sự phối hợp tốt hơn với các đồng minh và đối tác khác, tăng cường hợp tác trong nhóm bộ tứ cùng với Ấn Độ và Úc, và tăng cường sâu rộng quan hệ ba bên Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngoại trưởng Blinken tuyên bố, vì những lý do này và rất nhiều lý do khác, liên minh của chúng ta chưa bao giờ quan trọng hơn trong việc hiện thực hóa tầm nhìn chung cho một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.